Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Spiritual Partnership: The Journey to Authentic Power của Gary Zukav là sách phát triển tinh thần và quan hệ xuất bản năm 2010, mở rộng những ý tưởng ông từng trình bày trong The Seed of the Soul. Trọng tâm sách không phải là kỹ thuật giữ gìn hôn nhân theo nghĩa thông thường. Zukav đề xuất nhìn mọi mối quan hệ gần gũi, từ vợ chồng, người yêu đến bạn bè, người thân và đồng nghiệp như một nơi để hai người cùng trưởng thành về mặt tinh thần. Theo ông, xung đột thường trở nên dai dẳng khi mỗi bên cố kiểm soát hoàn cảnh hoặc buộc người kia làm mình cảm thấy an toàn. Thay vào đó, một quan hệ đối tác tinh thần được xây dựng giữa những người bình đẳng, cùng hướng đến sự phát triển nội tâm. Cuốn sách giải thích các khái niệm như quyền năng đích thực, trực giác, ý định và nhận diện cảm xúc sợ hãi. Mục đích của nó là chuyển trọng tâm từ thay đổi người khác sang hiểu phần phản ứng của chính mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quan hệ đối tác tinh thần là sự bình đẳng hướng đến phát triển nội tâm. Định nghĩa trung tâm của Zukav là quan hệ đối tác tinh thần, một sự gắn kết giữa những người bình đẳng nhằm phục vụ sự phát triển tinh thần. Điểm đáng chú ý là định nghĩa này không bị giới hạn ở tình yêu đôi lứa, một tình bạn, quan hệ gia đình hay quan hệ công việc cũng có thể mang tính đối tác tinh thần nếu những người liên quan lựa chọn đối diện với nhau bằng sự tôn trọng và cùng học hỏi. Bình đẳng ở đây không có nghĩa hai người có cùng tính cách, hoàn cảnh, năng lực hoặc luôn đồng ý với nhau. Nó có nghĩa là không ai có giá trị linh hồn cao hơn hay thấp hơn người kia. Vì vậy, thái độ hơn thua, cứu rỗi, lệ thuộc và áp đặt đều làm suy yếu nền tảng này. Zukav đối chiếu mô hình mới với kiểu quan hệ truyền thống đặt nặng sự sống còn, an toàn vật chất, vai trò xã hội và việc thỏa mãn nhu cầu. Những mục tiêu đó không bị phủ nhận, nhưng không còn là trung tâm duy nhất. Trong khuôn khổ của ông, bất đồng không chỉ là lỗi của đối phương hoặc một việc cần dập tắt nhanh. Nó có thể cho thấy nỗi sợ, sự gắn bó kiểm soát hoặc niềm tin giới hạn đang vận hành bên trong mỗi người. Nhờ cách nhìn này, quan hệ trở thành môi trường thực hành tự nhận thức, thay vì chỉ là nơi tìm sự xác nhận hay tiện nghi. Thứ hai, quyền năng, đích thực, thay thế việc kiểm soát bằng sự liên kết với linh hồn, khung tư tưởng của sách xoay quanh sự phân biệt giữa quyền lực bên ngoài và quyền năng đích thực. Quyền lực bên ngoài là nỗ lực đạt cảm giác an toàn, giá trị hoặc ưu thế bằng cách kiểm soát người khác và hoàn cảnh. Nó có thể biểu hiện qua đổ lỗi, gây áp lực, thao túng, cạnh tranh, rút lui để trừng phạt hoặc phụ thuộc vào sự chấp thuận. Zukav không xem đây đơn thuần là vấn đề đạo đức cá nhân. Ông xem nó là phản ứng bắt nguồn từ sợ hãi khi con người tin rằng hạnh phúc của mình nằm trong tay người khác. Ngược lại, quyền năng đích thực xuất hiện khi nhân cách được điều chỉnh phù hợp với linh hồn, theo ngôn ngữ tinh thần của tác giả. Về mặt thực hành, điều này đòi hỏi cá nhân nhận trách nhiệm về động cơ và phản ứng của mình trước khi cố sửa người bên cạnh. Trong một cuộc tranh cãi, câu hỏi quan trọng không chỉ là ai đúng, mà là nỗi sợ nào đang khiến mình muốn thắng hoặc muốn đối phương thay đổi. Sự chuyển dịch ấy không bảo đảm mối quan hệ sẽ không còn xung đột. Tuy nhiên, nó thay đổi cách xử lý xung đột từ cuộc giằng co quyền lực thành cơ hội nhìn rõ lựa chọn của bản thân. Đây cũng là lý do Zukav liên kết chất lượng quan hệ với quá trình trưởng thành nội tâm. Thứ ba, từ con người năm giác quan đến nhận thức đa giác quan, Zukav dùng hai khái niệm con người năm giác quan và con người đa giác quan để mô tả hai cách định hướng đời sống. Người năm giác quan, theo cách gọi của ông, chủ yếu dựa vào điều có thể quan sát, đo lường và kiểm soát trong thế giới vật chất. Khi đau khổ, họ dễ quy nguyên nhân hoàn toàn cho vận rủi, bệnh tật, sự phản bội hoặc hành vi của người khác. Điều này có thể dẫn đến việc tìm kiếm an toàn qua kiểm soát và thao túng. Khái niệm này là một mô hình tâm linh của tác giả, không phải phân loại tâm lý học đã được xác nhận bằng lâm sàng. Người đa giác quan được mô tả là người thừa nhận chiều kích trực giác và ý nghĩa nội tâm của trải nghiệm. Họ có khả năng quan sát cảm xúc, nhận ra sự tham gia của mình vào xung đột, rồi điều chỉnh lựa chọn thay vì chỉ buộc ngoại cảnh phải đổi khác. Ý nghĩa của sự phân biệt này nằm ở nơi đặt sự chú ý. Một bên hướng ra ngoài để sửa hoàn cảnh và người khác, bên kia hướng vào trong để hiểu nguyên nhân của đau khổ hay niềm vui. Trong quan hệ, Zukav cho rằng hai người càng có thể thực hiện kiểu tự quan sát thứ hai, họ càng giảm nhu cầu biến nhau thành công cụ tạo cảm giác an toàn. Đây là nền tảng cho sự gần gũi có chiều sâu mà sách theo đuổi. Thứ tư, cảm xúc, ý định và trực giác là các thực hành cụ thể trong quan hệ. Cuốn sách không chỉ nêu lý tưởng về một mối quan hệ sâu sắc, mà còn nhấn mạnh những năng lực cần được thực hành. Trước hết là nhận biết cảm xúc. Với Zukav, cảm xúc khó chịu không nên lập tức bị quy thành bằng chứng rằng đối phương có lỗi. Chúng là tín hiệu để xem xét nỗi sợ, nhu cầu kiểm soát hay vết thương đang được kích hoạt. Tiếp theo là ý định, tức xác định phẩm chất mình muốn mang vào tình huống, chẳng hạn trung thực, tôn trọng, yêu thương hoặc không làm tổn thương. Ý định không phải lời khẳng định để ép kết quả xảy ra. Nó định hướng hành động khi kết quả vẫn chưa chắc chắn. Trực giác là yếu tố thứ ba trong hệ thống của ông. Tác giả khuyến khích người đọc lắng nghe sự hướng dẫn bên trong, thay vì chỉ phản ứng theo thói quen sợ hãi hoặc tính toán lợi ích trước mắt. Cuối cùng là sự an toàn trong chia sẻ. Đối tác cần có khả năng nói về cảm xúc, ý định và những điều mình đang phóng chiếu lên người kia. Phóng chiếu, theo nghĩa rộng, là khi ta gán cho người khác nguồn gốc của điều chủ yếu đang diễn ra trong chính mình. Các thực hành này đòi hỏi đối thoại và tự chịu trách nhiệm, chứ không phải im lặng chịu đựng hay chấp nhận hành vi gây hại. Cuối cùng, buông kết quả không phải thụ động, mà là rời khỏi động cơ sợ hãi. Một đề xuất dễ bị hiểu sai trong Spiritual Partnership là buông kết quả. Zukav gắn việc này với hành động từ tình yêu và niềm tin, thay vì từ sợ hãi và nghi ngờ. Theo cách hiểu hợp lý trong mạch sách, buông không có nghĩa từ bỏ phán đoán, né tránh quyết định hoặc dung túng cho sự thiếu tôn trọng. Nó có nghĩa là sau khi đã nhận diện cảm xúc, làm rõ ý định và hành động có trách nhiệm, một người không cố cưỡng ép người khác hay thực tế phải tạo ra kết quả đúng như mình muốn. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng trong quan hệ, vì nhu cầu kiểm soát thường được ngụy trang thành quan tâm, hy sinh hoặc mong muốn giải quyết vấn đề. Khi một người chỉ cảm thấy ổn nếu đối phương phản hồi theo ý mình, họ rất dễ quay về mô thức quyền lực bên ngoài. Buông kết quả giúp tách giá trị nội tại của bản thân khỏi phản ứng tức thời của người khác. Đồng thời, nó tạo chỗ cho đối thoại trung thực, vì mỗi bên có thể nói điều cần nói mà không xem việc thắng thua là tiêu chuẩn duy nhất. Đây là một thực hành tinh thần hơn là công thức giao tiếp. Giá trị của nó phụ thuộc vào việc người đọc vẫn giữ ranh giới, đánh giá hoàn cảnh thực tế và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Kết luận, Spiritual Partnership phù hợp nhất với độc giả đã quan tâm đến phát triển nội tâm, trực giác và tác động của nỗi sợ lên các mối quan hệ. Người đang lặp lại những cuộc tranh cãi về kiểm soát, được công nhận, ghen tuông, trách móc hoặc lệ thuộc cảm xúc có thể tìm thấy ở sách Một lăng kính hữu ích. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc đổi câu hỏi từ người kia phải làm gì cho mình, sang phản ứng này đang nói gì về mình. Cách đổi trọng tâm đó có thể hỗ trợ việc nhận diện cảm xúc, nói rõ ý định và bớt hành động theo xung lực. Về mặt trí tuệ, sách trình bày nhất quán hệ thống quen thuộc của Zukav, gồm quyền năng đích thực, sự liên kết giữa nhân cách và linh hồn, cùng sự chuyển hóa từ kiểm soát bên ngoài sang trách nhiệm bên trong. So với nhiều sách về quan hệ tập trung vào giao tiếp, gắn bó hoặc kỹ năng giải quyết xung đột, điểm khác biệt của Spiritual Partnership là nền tảng tâm linh rõ rệt. Nó xem quan hệ không chủ yếu là nơi đáp ứng nhu cầu hay đạt hòa hợp, mà là bối cảnh để trưởng thành tinh thần. Điều này sẽ có sức thuyết phục với người đồng cảm với ngôn ngữ linh hồn và trực giác, nhưng có thể ít phù hợp với độc giả muốn một hướng dẫn dựa trên nghiên cứu tâm lý học thực chứng. Người đã đọc The Seed of the Soul cũng nên biết rằng nhiều ý tưởng cốt lõi ở đây là sự phát triển và áp dụng lại, hơn là một hệ lý thuyết hoàn toàn mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Zukav, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!